Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tới thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đại sứ Mỹ Kristen Brink gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm tăng cường quan hệ song phương. Nga bất mãn về việc Nhật Bản quyết định triển khai phi đạn của Mỹ. Trung Quốc cam kết hỗ trợ bầu cử Campuchia sau khi EU, Mỹ rút lui. Và đánh bom ở Kabul, ít nhất 41 người thiệt mạng.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Đại sứ Mỹ Kristen Brink gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Doug Jones của đảng Dân Chủ đã được chứng nhận là người chiến thắng cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ ở bang Alabama. Trước đó, ứng cử viên thất cử đảng Cộng Hòa Roy Moore đã đệ đơn khiếu nại để dừng việc chứng nhận kết quả bầu cử, nhưng đã bị một thẩm phán bác bỏ. Ông Jones được chính thức tuyên bố là người chiến thắng vào chiều thứ Năm bởi một bang ba người gồm trưởng đặc trách sự vụ bầu cử bang Alabama John Merrill, thống đốc bang Alabama Kay Ivey và tổng chưởng lý bang Alabama Steve Marshall. Hơn hai tuần sau khi thua trong cuộc bầu cử đặc biệt, ông Moore đệ đơn khiếu nại lên tòa án vào phút chót để ngăn các quan chức bầu cử Alabama chứng nhận chiến thắng của đối thủ Dân Chủ. Ông Moore đệ đơn khiếu nại tại tòa án cấp bang vào cuối chiều thứ Tư, chỉ vài giờ trước khi ông Doug Jones được tuyên bố chính thức là người thắng cuộc bầu cử vào ngày 12 tháng 12, mà trong đó ông Jones vượt qua ông Moore với hơn 20.000 phiếu. Đơn khiếu nại cáo buộc ông Moore thất cử là do gian lận cử tri có hệ thống, nhắc tới lượng cử tri đi bỏ phiếu cao hơn dự kiến tại quận hạt Jefferson, khu vực đông dân nhất của bang, cùng với những điều bị cho là bất thường trong 20 khu vực bầu cử trong quận hạt. Các luật sư của ông Moore đòi một cuộc điều tra về những tuyên bố của họ và đòi bang Alabama tổ chức một cuộc bầu cử mới. Ông Moore đã bác bỏ những lời kêu gọi ông thừa nhận thất cử trước ông Jones. Trước khi chứng nhận ông Jones là người chiến thắng, trưởng đặc trách sự vụ bầu cử bang Alabama John Merrill cho biết ông không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy gian lận cử tri. Liệu khiếu nại này có ảnh hưởng đến bất cứ điều gì không? Ông Merrill nói trên đài CNN. Câu trả lời ngắn gọn là không. Giờ ông Jones đã được chứng nhận là người chiến thắng. Ông Merrill nói ông Jones sẽ được tuyên thệ vào tuần sau để kế nhiệm ông Jeff Sessions, người đã trở thành Bộ trưởng Tư pháp trong nội các của Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm nay. Ông Jones là người theo đảng Dân Chủ đầu tiên được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ, tại bang vốn nghiêng mạnh về các ứng cử viên Cộng Hòa trong suốt 25 năm qua. Ông Moore là một cựu thẩm phán tòa án tối cao bang Alabama, được biết tới vì những quan điểm tôn giáo kiên định. Chiến dịch tranh cử của ông lao đao khi báo The Washington Post đăng một loạt bài mà trong đó một số người phụ nữ cáo buộc ông có hành vi sai trái về tình dục khi họ còn là thiếu nữ, trong khi ông lúc đó đã ngoài 30 tuổi. Chiến thắng của ông Jones đã giúp thu hẹp cách biệt dẫn đầu của phe Cộng Hòa trước phe Dân Chủ trong Thượng viện xuống còn 51-49. Một quyết định của Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ của Moscow với Tokyo và là một vi phạm của Washington đối với một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm thứ Năm. Nhật Bản chính thức quyết định trong tháng này sẽ mở rộng hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo với các trạm radar Aegis đặt trên mặt đất và các phi đạn đánh chặn do Mỹ chế tạo nhằm đáp lại mối đe dọa đang lớn dần từ các phi đạn phóng từ Triều Tiên. Những hành động như thế này mâu thuẫn trực tiếp với ưu tiên xây dựng niềm tin quân sự và chính trị giữa Nga và Nhật Bản, và không may là sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ bầu không khí trong mối quan hệ song phương, bao gồm các cuộc đàm phán về vấn đề hiệp định hòa bình, bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo hàng tuần. Trên thực tế, điều này có nghĩa là thêm một vi phạm nữa của Mỹ đối với Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung với sự trợ giúp của Nhật Bản, bà nói. Nga và Nhật Bản chưa bao giờ chính thức chấm dứt chiến sự sau Thế chiến thứ hai vì tranh chấp liên quan tới một chuỗi đảo ở Thái Bình Dương. Chung quyết một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản sẽ bao gồm việc Moscow xem xét họ có thể bị ảnh hưởng ra sao bởi các cam kết về an ninh của Tokyo đối với các nước đồng minh, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói vào tháng trước.
Vụ nổ tại một siêu thị ở thành phố lớn thứ hai của Nga là một cuộc tấn công khủng bố, theo lời Tổng thống Vladimir Putin nói hôm 28 tháng 12. Ông cho biết thêm rằng một cuộc tấn công khác đã bị ngăn chặn. Ít nhất 13 người bị thương hôm 27 tháng 12 khi một thiết bị nổ đã nổ tung ở nơi gửi túi sách của khách hàng tại siêu thị ở Saint Petersburg. Các nhà điều tra cho hay thiết bị này chứa 200 gram chất nổ và được nhét thêm các mảnh sắc để gây thiệt hại nhiều hơn. Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ông Putin đã đưa ra nhận định hôm 28 tháng 12 tại lễ khen thưởng ở Điện Kremlin dành cho các quân nhân tham gia chiến dịch của Nga ở Syria, nhưng ông không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào. Ông cũng nói rằng một cuộc tấn công khủng bố khác đã bị ngăn chặn ở Saint Petersburg, nhưng không nói cụ thể hơn nữa. Đầu tháng này, ông Putin đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảm ơn về tin báo của CIA đã giúp ngăn chặn hàng loạt vụ đánh bom ở Saint Petersburg, thành phố quê hương của ông Putin. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết 7 nghi can có mối liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị bắt do liên quan đến âm mưu đánh bom kể trên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại một hội nghị của Chính phủ hôm 28 tháng 12 tại Hà Nội rằng việc chỉnh đốn đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Truyền thông trong nước nói đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự một hội nghị trực tuyến của Chính phủ. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói sự có mặt của ông Trọng tại cuộc họp Chính phủ cho thấy chủ trương đảng lãnh đạo toàn diện và chỉ đạo toàn diện và nhất thể hóa các chức danh đảng và nhà nước.
Ông Trọng lần đầu tiên đã tham dự một cái cuộc họp của Chính phủ mà thực hiện một cái việc mà trước đây các đời Tổng Bí thư trước đây cũng như là các đời Chủ tịch nước trước đây chưa hề làm được. Điều đó cho thấy là ông Trọng hiện nay đang ngày càng tự tin và rất tự tin và thể hiện vai trò độc tôn lãnh đạo không những của Đảng mà của cá nhân của ông Trọng.
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, ông Trọng trở nên tự tin sau khi bắt được Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí, bị cáo buộc làm thất thoát 3.300 tỷ đồng về Việt Nam và tự tin hơn nữa sau khi bắt Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị. Cả ông Thăng và Thanh đều từng làm lãnh đạo trong tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam và sẽ bị đưa ra tòa xử vào tháng sau. Trong bài phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trọng ca ngợi các nỗ lực chống tham nhũng. Ông nói cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cuộc chiến chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Trọng phát động, theo nhận định của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Quốc Thuận với VOA, đã đến hồi quyết liệt, đến giai đoạn sống còn nên cần được ủng hộ rộng rãi.
Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư muốn đến họp Chính phủ cũng là không những là nhấn mạnh cái ý chí lãnh đạo của Đảng quyết đấu tranh tham nhũng mà cũng cần có sự tập hợp ủng hộ cả từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương và tất cả các bộ ngành liên quan.
cuộc chiến chống tham nhũng do Bí thư Trọng lãnh đạo, theo nhận định của ông Thuận, đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị tống giam và truy tố trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Trinh News trích lời ông Trọng nói tại hội nghị hôm 28 tháng 12 rằng các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Hơn 20 lãnh đạo của PVN bị điều tra, trong đó có ông Thanh, người mà chính phủ Đức nói đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin. Ông Thanh và các lãnh đạo khác của PVN sẽ được đưa ra xét xử bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2018. Cũng trong cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng, hồi tháng 9, nguyên tổng giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn bị kết án tử hình, trong khi cựu chủ tịch Hà Văn Thắm lãnh án tù chung thân. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm ngoái từng thừa nhận rằng đạo đức trong đảng đang xuống cấp, làm mất lòng tin của dân và đe dọa sự tồn vong của đảng. Nói với VN Express, một nhà quan sát chính trường Việt Nam, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nói, mỗi vụ án tham nhũng được xử không những dựa trên thất thoát về tài chính, mà còn dựa trên mức độ ảnh hưởng tới sự ổn định về chính trị. Theo nhận định của giáo sư Thayer trên tờ Asia Times, các vụ đại án được tiến hành và những mức án nặng được đưa ra là nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng đối với nạn tham nhũng đang tràn lan ở Việt Nam. Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International, Việt Nam đứng thứ 113 trên 176 quốc gia được khảo sát.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittenbrink chiều ngày 26 tháng 12 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện. Thông tấn xã Việt Nam hôm 27 tháng 12 dẫn lời ông Phúc nói hai nước đã trao đổi thống nhất nhiều biện pháp để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có việc cân bằng, cán cân thương mại song phương. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có những động thái quyết liệt nhằm làm rõ nguyên nhân thâm hụt thương mại với các đối tác, trong đó có Việt Nam, và định hình lại chính sách mà ông gọi là thương mại công bằng. Truyền thông Việt Nam cho biết phía Việt Nam đã và đang tích cực triển khai các biện pháp mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận, trong đó có việc cân bằng cán cân thương mại song phương. Vào giữa năm nay, đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Heilizer bày tỏ quan ngại về tốc độ tăng thâm hụt thương mại nhanh chóng của Mỹ với Việt Nam. Ông nói đây là thách thức mới cho cả hai nước và trong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp giải quyết vấn đề này. Trang chính phủ.vn trích lời đại sứ Daniel Brittenbrink cho biết, đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng không chỉ trong khu vực mà trên thế giới. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh nhiệm vụ của ông là tăng cường và mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai nước. Trang mạng này nói đây là cuộc chào xã giao đầu tiên với giới lãnh đạo Hà Nội kể từ khi ông Brittenbrink nhậm chức đại sứ tại Việt Nam vào tháng trước. Trước đó, khi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, ông Brittenbrink nói các ưu tiên của ông khi đảm nhận vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là hợp tác an ninh hàng hải, tăng cường thương mại và đầu tư, thúc đẩy nhân quyền, xúc tiến ngoại giao nhân dân, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh. Vào tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce, gửi thư cho đại sứ Brittenbrink thúc giục ông nêu quan ngại với Hà Nội về luật tôn giáo và tín ngưỡng dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Phía Mỹ lo ngại rằng các điều khoản trong luật này sẽ cho phép nhà cầm quyền Việt Nam giới hạn hoạt động tôn giáo một cách tùy tiện. Bức thư đề ngày 21 tháng 12 của dân biểu Ed Royce có đoạn: "Thưa ông đại sứ, khi nêu lên quan ngại về luật mới này, tôi kêu gọi ông nêu rõ với nhà nước Việt Nam rằng hợp tác an ninh giữa Mỹ với Việt Nam không thể thăng tiến nếu an ninh quốc gia được diễn làm một cái cớ để đàn áp tôn giáo." Hôm 28 tháng 12, trên trang Facebook, đại sứ Brittenbrink trích công bố về chính sách an ninh quốc gia mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước Mỹ sẽ tìm kiếm quan hệ đối tác với các quốc gia có cùng quan điểm để thúc đẩy nền kinh tế thị trường tự do, tăng trưởng của khu vực tư nhân, ổn định chính trị và hòa bình. Một luật sư bào chữa trong vụ án khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất nói các bị cáo không có quan điểm chính trị rõ ràng và họ hành động khá riêng lẻ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Minh Châu hôm 28 tháng 12 nói với VOA rằng 15 bị cáo trong vụ đánh bom vào sân bay lớn nhất của Việt Nam không có mục đích chính trị cụ thể.
tôi không có thể xác định được cái ý thức chính trị của những người đó nó như thế nào. Tuy nhiên là qua tôi quan sát thì tôi thấy là những bị cáo này là cũng không hẳn là hoạt động để phục vụ cho một cái mục đích chính trị cụ thể, mà tôi thấy phần lớn là họ lên mạng họ nghe những cái clip, những cái thông tin trao đổi trên Facebook rồi. Xong rồi họ tự họ thực hiện.
Hãng tin AFP nói rằng Tòa án Việt Nam hôm 27 tháng 12 tuyên án 15 người với cáo buộc âm mưu khủng bố bằng bom xăng nhắm vào sân bay Tân Sơn Nhất trước dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4. Họ bị tuyên các bản án tù từ 5 năm đến 16 năm. Truyền thông trong nước đưa tin nói rằng đa số các bị cáo là những người trẻ tuổi, trình độ học vấn thấp, lao động tự do, đã bị các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng, lôi kéo và kích động tham gia vào tổ chức phản động chống lại chính quyền và nhân dân. Luật sư Châu nói với VOA Việt ngữ.
Trong 15 bị cáo này thì cũng không phải là họ đồng phạm với nhau để cùng thực hiện một cái vụ việc cụ thể nào đó, mà là họ là từng cái nhóm riêng lẻ. Nhận xét chung cho cả 15 bị cáo đó thì sẽ có ba cái quan điểm. Thứ nhất là có bị cáo là thừa nhận là phạm tội và chịu trách nhiệm vì về những cái mà bị cáo đó đã thực hiện. Đó là bị cáo đậu phụ. Có một số bị cáo khác, trong đó có bị cáo Sinh. Bị cáo Sinh là cũng thừa nhận là có phạm tội và xin xem xét giảm nhẹ khoan học. Còn một số bị cáo khác thì là cho là việc khởi tố họ như vậy là không đúng, là họ bị oan.
Luật sư Châu nói thân chủ của ông Nguyễn Đức Sinh, 32 tuổi, người bị tuyên án 10 năm tù, đã thừa nhận hành vi đốt kho tang vật ở tỉnh Đồng Nai hồi tháng 3 năm 2017 nhằm thực hiện một vụ cháy gây tiếng vang cho tổ chức, chứ không cố ý giết người hay khủng bố. Vì vậy, theo luật sư Sơn, bản án dành cho ông Sinh 10 năm tù là quá nặng. Theo hãng tin AP thì chỉ có một quả bom do ông Đặng Hoàng Thiện, 26 tuổi, người bị tuyên án tù nặng nhất 16 năm tù, phát nổ nhưng không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, báo Pháp Luật trích lời Viện Kiểm sát nói rằng việc không xảy ra thiệt hại về người là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử nói rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia. Tân Hoa Xã trích bản cáo trạng nói rằng các bị cáo đã thực hiện hành vi khủng bố dưới sự chỉ dẫn của ông Đào Minh Quân và bà Lisa Phạm, những người bị phía Việt Nam cáo buộc là lãnh đạo một nhóm khủng bố ở nước ngoài thông qua các mạng truyền thông xã hội để lôi kéo người Việt Nam thành lập các tổ chức khủng bố dưới kế hoạch thực hiện hành động khủng bố và phá hoại đất nước. AB cũng trích cáo trạng theo đó, các bị cáo đã có kết nối với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, một nhóm lưu vong ở bang California, Hoa Kỳ, bị Hà Nội coi là phản động. Ngày 25 tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Á Châu Tự Do RFA, bà Lisa Phạm phủ nhận mọi liên hệ với nhóm này. Bà Lisa nói, vấn đề là tôi không biết, nhà cầm quyền cộng sản họ chụp mũ như vậy thôi, chứ tôi hoàn toàn không biết mấy người đó, tôi không biết họ là ai. Trong một video clip loan truyền trên mạng Internet ngày 27 tháng 12, bà Lisa Phạm nói bà đã được những người ủng hộ ở trong nước thông báo về vụ xét xử này trước khi truyền thông Việt Nam loan tin. Bà tỏ ra ngạc nhiên khi báo chí nói phiên xử dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày, nhưng đột ngột tuyên án chỉ sau 2 ngày làm việc. Truyền thông trong nước còn nói rằng, ngoài việc cấu kết với nhóm của ông Thiện, bà Lisa Phạm còn thành lập nhiều nhóm khác và chuẩn bị lực lượng để thực hiện các vụ khủng bố ở nhiều nơi trên cả nước, như ở tỉnh Hòa Bình, các nhà máy ở miền Tây và các siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 12 nói, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với ông Quân và bà Lisa. Khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau. Tuy nhiên, vào cuối ngày 28 tháng 12 giờ Việt Nam, vẫn chưa thấy tên của ông Đào Minh Quân hay tên của bà Lisa Phạm xuất hiện trên trang truy nã quốc tế mà Việt Nam đăng trên trang Interpol.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm, nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc sẽ cung cấp các thiết bị cho cuộc tổng tuyển cử năm 2018 ở Campuchia, bao gồm các thùng phiếu và các gian bỏ phiếu, một quan chức cho biết hôm thứ Năm. Đây là cam kết đầu tiên từ nước ngoài kể từ khi Liên minh châu Âu và Mỹ rút lại sự hỗ trợ của mình. Trung Quốc hiện là nước viện trợ lớn nhất của Campuchia. Hai nước ngày càng trở nên thân thiết hơn trong bối cảnh chính phủ Campuchia đang trấn áp những người chỉ trích, các nhóm xã hội dân sự và truyền thông độc lập, mà các tổ chức nhân quyền nói là ngang như việc phá hủy nền dân chủ. Liên minh châu Âu và Mỹ rút lại sự hậu thuẫn của mình cho cuộc bầu cử sau khi một tòa án giải tán đảng cứu quốc Campuchia hồi tháng 11 theo yêu cầu của chính phủ. Vào năm 2016, Trung Quốc, nước đã đóng góp vào các cuộc bầu cử ở Campuchia kể từ khi các cuộc tổng tuyển cử toàn quốc được khôi phục vào năm 1993, đã quyên góp xe cộ và các vật phẩm khác trị giá khoảng 11 triệu đô la. Hang Putia, phát ngôn viên cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp 30 loại thiết bị khác nhau. Các thiết bị này rất quan trọng để tiến hành bầu cử, ông Hang Putia nói với hãng tin Reuters. Trong một văn bản hôm thứ Tư, Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho biết Trung Quốc đã cam kết cung cấp các thiết bị này hôm thứ Ba, nói rằng họ sẽ cung cấp máy tính xách tay, máy tính và các gian bỏ phiếu cùng những thứ khác. Trung Quốc đã hứa sẽ cấp nhiều viện trợ hơn cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia để có được quy trình đúng, đảm bảo sự chính xác, minh bạch và trách nhiệm giải trình, Ủy ban Bầu cử Quốc gia nói. Hãng tin Reuters cho biết họ chưa thể liên lạc ngay với Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh để xin bình luận. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người đã cai trị suốt hơn 30 năm qua, đã tuyên bố sẽ nắm quyền thêm ít nhất một thập niên nữa. Liên minh châu Âu và Nhật Bản vẫn là những nước viện trợ lớn nhất cho Ủy ban Bầu cử Campuchia. Nhật Bản cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ.
Những kẻ tấn công xông vào một trung tâm văn hóa Hồi giáo Shia ở thủ đô của Afghanistan hôm 28 tháng 12 kích nổ nhiều quả bom và giết chết hàng chục người, theo nhà chức trách địa phương cho biết. Một phát ngôn viên Bộ Y tế nói rằng 41 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, ngoài ra còn có 84 người bị thương. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công gây nhiều chết chóc thông qua cơ sở truyền thông Amaq của họ, nhưng nhóm khủng bố này không cung cấp bằng chứng nào để củng cố tuyên bố nhận trách nhiệm. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Najib Danish, nói với hãng tin AP rằng những kẻ tấn công tự sát đã gây ra một vụ nổ bên ngoài trung tâm ở phía tây nam Kabul trước khi xông vào địa điểm này. Sau đó, chúng kích hoạt các thiết bị nổ ở tầng hầm của tòa nhà, nơi nhiều người tụ tập để kỷ niệm cuộc xâm lăng vào Afghanistan hồi tháng 12 năm 1979 của Liên Xô cũ. Nhánh chân rết của nhà nước Hồi giáo ở địa phương đã thực hiện một số cuộc tấn công nhắm vào người Shia ở Afghanistan. Nhóm nhà nước Hồi giáo này bao gồm những kẻ cực đoan Sunni, coi những người Shia là những kẻ bỏ đạo. Nhóm gồm các chiến binh Uzbekistan thuộc phong trào Uzbekistan tách khỏi Taliban, cũng như những phần tử nổi dậy bị vỡ mộng và rời bỏ Taliban, một tổ chức lớn hơn và quy củ hơn. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani gọi cuộc tấn công là một tội ác chống lại nhân loại.
Một liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu tại Yemen đã giết chết 109 thường dân trong các cuộc không kích trong 10 ngày qua, bao gồm 54 người tại một khu chợ đông đúc và 14 thành viên của một gia đình ở một nông trại, quan chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc ở Yemen cho biết hôm thứ Năm. Chiến sự này là vô ích và phi lý, điều phối viên Liên Hiệp Quốc thường trú tại Yemen Jamie McGoldrick nói, trong một lời chỉ trích trực tiếp bất thường đối với chiến dịch này của liên minh chống lại phiến quân người Houthi được Iran hậu thuẫn. Liên minh do Saudi dẫn đầu, được hậu thuẫn bởi Mỹ, Anh và các nước khác, lên án những cáo buộc này, nói rằng thông tin này không đáng tin cậy. Saudi nói ông McGoldrick dường như đang đứng về phía người Houthi trong cuộc xung đột. Trích dẫn các báo cáo ban đầu từ Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Một thông cáo của ông McGoldrick nói các cuộc không kích đã tấn công một khu chợ đông đúc tại tiểu khu Al-Haima thuộc Atazia ở thành phố Taiz hôm thứ Ba, làm 54 người thiệt mạng và làm 32 người bị thương. 8 người trong số những người chết và 6 người trong số những người bị thương là trẻ em, theo các báo cáo. Cùng ngày, một cuộc không kích nhắm vào một nông trại ở quận Atohaita thuộc tỉnh Hodeidah làm 14 người thiệt mạng và các cuộc không kích ở những nơi khác giết chết thêm 41 thường dân và làm 43 người bị thương trong 10 ngày qua. Những vụ việc này cho thấy tất cả các bên, kể cả liên minh do Saudi dẫn đầu, hoàn toàn coi thường sinh mạng con người trong cuộc chiến tranh phi lý này mà chỉ dẫn đến sự tàn phá đất nước và nỗi thống khổ không sao kể xiết của người dân, những người đang bị trừng phạt trong chiến dịch quân sự vô ích của cả hai bên, ông McGoldrick nói. Theo luật pháp quốc tế, các bên giao chiến phải tránh nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, ông nói thêm. Một phát ngôn viên của Liên minh do Saudi dẫn đầu nói ông lấy làm tiếc về những thông tin đưa ra trong tuyên bố của ông McGoldrick. Phát biểu này tạo nên trạng thái nghi ngờ liên tục về các thông tin và số liệu mà Liên Hiệp Quốc sử dụng và thách thức độ tin cậy của nó, phát ngôn viên của Liên minh nói trong một phát biểu được SPA, thông tấn xã nhà nước Saudi, đăng tải. Trong khi phát ngôn viên của Liên minh lên án lập trường thiên vị này, ông khẳng định Liên Hiệp Quốc cần xem lại cơ chế của hoạt động nhân đạo và năng lực của các nhân viên của họ làm việc tại Yemen và giám sát hoạt động của họ, SPA nói. Liên Hiệp Quốc không có ước tính cập nhật về số người chết ở Yemen. Họ nói vào tháng 8 năm 2016 rằng, theo các trung tâm y tế, có ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc nói Yemen là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với khoảng 8 triệu người bên bờ vực nạn đói, 1 triệu người đang mắc dịch tả, và nền kinh tế sụp đổ ở nơi từng là một trong những nước nghèo nhất trong thế giới Ả Rập.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, với mục đích là nhằm mang đến những thông tin cập nhật về học bổng, về du học Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn theo dõi chương trình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Vâng, hân hạnh được gặp cô.
Dạ vâng, sau một loạt các chủ đề, chúng tôi đã giới thiệu một số những cái ngành học phổ biến được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm, cũng như là tất cả những cái chương trình học cho lớp thấp hơn, từ phổ thông trung học cho tới cao đẳng, cho tới đại học, rồi cấp thạc sĩ và tiến sĩ. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái chương trình mới mà có lẽ là cũng rất là hữu ích và cũng rất là nhiều bạn quan tâm ở Việt Nam, đó là chương trình học bổng cho học sinh Việt Nam. Và chương trình học bổng này nó có một cái điều kiện rất là đặc biệt là tất cả những bạn nào quan tâm tới học bổng Hoa Kỳ có thể có cơ hội đó. Không cần đi tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần vào ngay những trường trung học phổ thông cơ sở, tức là trường cấp 3 ở Việt Nam đó, mà trường chuyên. Thì khi các bạn theo học những cái trường chuyên ở Việt Nam thì các bạn đã có trong tay một cái cơ hội có được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Và cái cơ hội học bổng đó như thế nào? Có phải ai vào trường chuyên cũng được hay không? Thì ngày hôm nay Trà My xin mời giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình này để coi quý vị và các bạn có thể kiếm cho mình một cái cơ hội từ chương trình này hay không nhé. Dạ vâng. Thưa cảm ơn giáo sư, là vừa rồi Trà My biết là giáo sư đi công tác Việt Nam mới về.
Vâng.
Và những cái chuyến đi công tác thường xuyên của ông liên quan đến giáo dục Việt Mỹ.
Vâng.
Thì trong những cái chuyến đi đó thì Trà My biết được là ông có một cái tin vui, tức là từ chuyến đi đó mình mở ra nhiều cơ hội học bổng, tạo điều kiện mở rộng cái cánh cửa cho du học sinh Việt Nam tới Mỹ để khám phá cái cánh cửa kiến thức của Hoa Kỳ như thế nào. Chương trình học bổng qua trường chuyên Việt Nam thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì như các quý vị và các bạn đã biết, chúng tôi có những cái chương trình kỳ trước dày chú tâm vào những sinh viên ở đại học, là chương trình 2+2 để đưa các sinh viên qua học sau 2 năm học ở Việt Nam, và chương trình 4+1 có nghĩa là qua học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Mới đây chúng tôi có một chương trình rất là mới, đi công tác Việt Nam vừa rồi chúng tôi có ghé thăm những cái trường chuyên ở Hồ Chí Minh City với lại ở Hà Nội, với thì những cái chuyện như trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Đình và trường chuyên ở Đại học Quốc gia ở Hà Nội, và chúng tôi cũng có đi thăm những cái trường khác nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng tôi là để làm việc với những ban chấp hành của những trường chuyên, để cho các sinh viên, các bạn học sinh ưu tú có cơ hội đi du học ở Hoa Kỳ. Thì như cô Trà My vừa mới nói là các bạn không có cần đi kiếm đâu xa lạ, chỉ tới những cái trường chuyên mà các bạn đã còn đang học và nói chuyện những ban chấp hành, thì chúng tôi có dịp đi thăm những cái trường đó rồi. Và trong vòng vài tuần tới chúng tôi sẽ gửi những cái lá thư để tiếp tục cái câu chuyện vừa rồi. Có nghĩa là chúng tôi nói rõ ràng là nếu mà các bạn được nhận vào trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và không những đây là chỉ ngành kỹ sư mà thôi, chúng có đến 10 trường từ cái ngành về giống như là nursing, là y tá, cho đến ngành về luật, hay là về những cái ngành khác, ngành kiến trúc sư chẳng hạn. Thì chúng tôi có 10 trường các bạn có thể qua đi học được. Và chúng tôi, cái mục đích đến những trường chuyên để mà mình thiết lập những cái liên hệ với những trường đó và cho họ biết những cái điều kiện nạp như thế nào, nạp đơn như thế nào, những điều kiện để được nhận vào. Và khi được nhận vào rồi thì các bạn biết rõ ràng, tại vì chúng tôi thông báo cho những cái trường chuyên đó là theo cái điểm như thế nào. Ví dụ các bạn tính theo cái điểm của Hoa Kỳ hệ thống 4 chấm, ví dụ các bạn 3.8 thì được bao nhiêu phần trăm, 3.5 bao nhiêu phần trăm, biết rõ ràng, không có phải ngồi lo ngại là không biết điểm mình như thế này và được bao nhiêu. Các bạn biết được rất là sớm để các bạn có thể làm những cái quyết định trước. Tại vì cái vấn đề xin visa F1 giống như qua những cái chương trình chúng ta nói vừa rồi thì nó cần thời gian rất là nhiều.
Thưa, chỉ một giây ngắt lời giáo sư ở đây để cho quý vị và các bạn rõ hơn, tức là hồi nào tới giờ mình nghe những cái chương trình học bổng 2+2, 4+1 như giáo sư vừa nói, tức là mình đã học đại học 2 năm rồi, 2 năm đầu ở Việt Nam, 2 năm sau ở Mỹ, hoặc là 4 năm đầu ở Việt Nam và 1 năm cuối cùng ở Mỹ. Đó là khi các bạn đã lên tới bậc đại học. Còn đây là học bổng dành cho những bạn đang học trung học ở Việt Nam, cấp 3, thưa giáo sư. Tức là khi mà các bạn vừa hoàn tất lớp 12, các bạn có cái cơ hội học bổng.
Mà chúng tôi không phải chỉ nói cho Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà thôi. Theo tôi biết, khi đi thăm viếng những cái trường chuyên ở Việt Nam, thì ngoài cái sự cộng tác với Đại học Công giáo Hoa Kỳ, họ cộng tác với tất cả những đại học lớn trên nước Mỹ và trên Âu Châu, ở Âu Châu. Thì nếu các bạn muốn đi học những cái trường lớn ở Mỹ thì các bạn nên liên lạc với những cái văn phòng về quốc tế của trường chuyên của các bạn, thì cái vấn đề đi thì nó dễ dàng hơn.
Dạ vâng. Bây giờ nói riêng về những cái cơ hội học bổng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ dành cho các trường chuyên nha các bạn. Thì ngay lúc này các bạn có thể có những thắc mắc thì xin vui lòng gửi ngay vào chương trình các bạn đang xem ở đây, chúng tôi sẽ giải đáp ngay lập tức tất cả những cơ hội học bổng cũng như những cái thắc mắc về giáo dục Mỹ nhé. Trong lúc này thì xin giáo sư những thông tin thêm nữa. Tức là cái chương trình này mình mới dự định, mình chưa chính thức mở ra.
Bắt đầu là rồi đó.
Đã bây bắt giờ, đầu.
Dạ, bắt đầu rồi. Thì bây giờ sau khi đi thăm viếng những trường đó, chúng tôi biết họ rõ ràng họ muốn những gì. Thì tôi vừa về lại đại học tuần vừa rồi, thì chúng tôi đã làm việc với những cấp trên ở đại học chúng tôi để mình làm tiếp tục những cái chương trình giống như ở những cái trường chuyên công của Việt Nam, thì họ không có cái ký giao kèo được, họ chỉ nhận được những cái lá thư của trường là thông báo mà thôi. Nhưng mà những cái trường tư, giống như những trường AIS là American International University School đó, hay là Australian International School mà tôi cũng có cơ hội đi thăm, thì họ muốn ký giao kèo.
Hai cái trường quốc tế ở Việt Nam thì muốn ký giao kèo.
Nhưng mà những trường công của Việt Nam thì họ không có phép được ký giao kèo.
Vâng, những cái trường mà ký giao kèo và những trường không ký giao kèo đó, thì cái cơ hội đối với những bạn học sinh
cũng
học
giống như nhau thôi. Tại vì một bên thì mình muốn rõ ràng là cho sinh viên, học sinh họ biết rõ ràng là nếu mà mình được nhận vào thì không phải lo lắng gì hết. Là mình biết rõ ràng nếu nhận vào đúng cái điểm này thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ được bao nhiêu phần trăm, từ 30% cho đến 60% đến 100%. Thì các bạn biết rõ ràng trước, không lo ngại. Còn nhiều người đôi lúc mình nạp đơn xong rồi mình ngồi mình lo có được là sẽ được bao nhiêu tiền học bổng để mà lo lắng cái vấn đề tài chính riêng để đi được. Thì cái đó là sự lo âu mà không cần thiết.
Giáo sư nói là cái chương trình này đang bắt đầu dần dần được xúc tiến. Nó đã mở ra rồi nhưng mà đang xúc tiến, hiện bây giờ mình có ứng viên nào chưa?
Hiện tại thì chúng tôi đã được một số trường chuyên ở Việt Nam mời người giám đốc về chương trình quốc tế của tôi là tiến sĩ Nguyễn Uyên ở hiện tại ở Ho Chi Minh City. Và anh ta sẽ đến những cái trường chuyên và những cái trường chúng tôi đã thăm viếng kỳ vừa rồi để làm thuyết trình cho tất cả học sinh. Thì trong những thời gian tới, nếu các bạn muốn hiểu rõ thêm thì các bạn có thể tham dự những buổi thuyết trình đó. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói cho các bạn nhiều chi tiết hơn về cái cách thức nạp đơn và cách thức lo về visa F1, lo về vấn đề học bổng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy đó là mình đang ở cái giai đoạn xúc tiến, nhưng mà mình có thể biết trước là cho tới tháng nào của năm nào là bắt đầu mở chương trình đó, bắt đầu nhận đơn.
Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn rồi.
Vâng.
Và người ta muốn mình ký giao kèo, nhưng mà cái vấn đề ký giao kèo không cần phải ký xong mình mới lo cho sinh viên Việt Nam. Cái đó là cái chuyện Mỹ nó gọi là formality thôi.
Yeah.
Không cần phải có cái đó mình mới bắt đầu tiến hành.
Yeah.
Hai cái trường chúng tôi đi thăm là AIS là American với Australian International School. Mặc dù chúng tôi chưa có giao kèo mà đã được lời mời cho tiến sĩ Uyên tới thuyết trình ở đó trong tuần tới rồi.
Vâng. Vâng. Tức là cái ngày để mà nộp đơn thì đã mở rồi.
Đã mở rồi.
Dạ.
Vâng. Thường thường là cái muốn đi học vào mùa thu là fall 2018 là 2018. Thì bây giờ các bạn phải lo nạp đơn, tại vì cái deadline là cái ngày hết hạn của cái đơn thường á là ngày 15 tháng Giêng 2018, và cho những cái early decision là những quyết định mà trước đó có lợi hơn đó thì là ngày mùng 1 tháng 11.
Mùng 1 tháng 11 năm nay.
Năm nay có nghĩa là chỉ còn vài tuần nữa thôi.
Dạ, tức là cái thời hạn chót nộp đơn cho là, mùa thu năm sau
là ngày 15 tháng Giêng. Nhưng mà nếu có được ưu tiên để được học bổng á thì là November 1st, có nghĩa là
11 tháng 10, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi.
Mấy ngày nữa thôi. Wow.
Thì bây giờ các bạn có câu hỏi nào thắc mắc xin vui lòng gửi ngay nhé.
Vâng.
Xin hỏi giáo sư, những cái trường nào cụ thể nhất trong cái danh sách mà mình đã lên danh sách để mà trao học bổng cho những em học
những
sinh?
Những trường chuyên thì tôi đã nhắc ra rồi, tôi có đi thăm trường Lê Hồng Phong.
Lê Hồng Phong.
Ở Ho Chi Minh City.
Vâng.
Và trường Trần Đại Nghĩa.
Trần Đại Nghĩa ở
Ho Chi Minh City.
Dạ, ở Sài
Gòn. Và trường Gia Định.
Gia Định.
Là ba trường đó, chúng tôi chỉ có thời giờ đi ba trường mà thôi. Trong kỳ đi công tác kỳ tới vào tháng 3 2018 tôi sẽ đi thăm thêm. Nhưng mà kỳ vừa rồi vì thời gian rất là thu hẹp, chúng tôi không có đi được nhiều. Và ngoài ra chúng tôi có thăm một trường đại học, cái trường trung học phổ thông chuyên ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đó. Và trong kỳ tới chúng tôi sẽ đi thăm nhiều hơn, giống như trường Amsterdam là trường ở Hà Nội. Chúng tôi chưa có dịp đi thăm.
Vâng.
Nhưng trường đó cũng rất là tốt.
Dạ.
Và nhiều trường khác nữa.
Vâng.
Chúng tôi chỉ có thời gian đi thăm 4 trường trong vừa rồi.
4
và ngoài ra 2 trường quốc tế là American International School và Australian International School cũng ở Ho Chi Minh City. Thì chúng tôi có dịp đi thăm 2 trường đó.
Dạ, tức là tổng cộng là 6 trường.
6 trường.
Hiện bây giờ các bạn nào mà đang học 6 cái trường chuyên mà giáo sư vừa nhắc tới đó, thì các bạn lắng nghe rõ cái cơ hội học bổng như thế nào nha.
Vâng.
Thưa giáo sư, như vậy có phải là ai vào những cái trường chuyên đó học cũng có cơ hội học bổng hay không?
Không, đương nhiên là không, tại vì chúng tôi chỉ có một số giới hạn về học bổng.
Dạ.
Chúng tôi không thể cho nhiều được.
Vâng.
Vì hiện tại thì tôi xin cấp trên của trường Đại học Công giáo cho những cái trường chúng tôi đi thăm tối đa là 10 cái học bổng.
10 học bổng mỗi trường?
Mỗi trường.
Vâng.
Có nghĩa là trong 60 cái học bổng đó.
Vâng.
Và từ cái học bổng đó có thể từ 30% tùy theo cái điểm là thấp nhất. Có nghĩa là khoảng 3 chấm bao nhiêu đó. Chúng tôi chưa thiết lập cái đó. Có thể trong vài tuần tới thì chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống về vấn đề điểm và vấn đề học bổng. Như nói chung ra thì từ 30% cho đến 60%, có thể 100% luôn.
Yeah.
Nếu mà các bạn ra thủ khoa trường đó thì tôi sẽ đề nghị cho cấp trên cho học bổng 100%.
100% nếu các bạn tốt nghiệp lớp 12 ở những trường chuyên này
mà ra thủ khoa. Vâng, vâng.
Thì
tôi sẽ đề nghị. Tôi sẽ đề nghị.
Vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó là mỗi một trường sẽ có 10 suất học bổng.
Vâng.
Và 10 suất học bổng đó là mỗi năm.
Mỗi năm.
Có thể có những năm sau nó sẽ có tăng.
Đương nhiên, nếu mà khi mà tất cả các đại học trên thế giới và ở bên Mỹ, khi mà nhận các sinh viên vào học năm đầu, thì mình phải tiếp tục cái chương trình học bổng cho đến khi sinh viên ra trường.
Vâng.
Có nghĩa rằng là nếu mà sinh viên không có học bê bối, có nghĩa là fail những cái lớp.
Và
nếu mà tùy theo cái mức độ học bổng của những chương trình khi các bạn vào trường đại học, thì tùy theo cái mức độ, ví dụ mức độ 100% thì cái điểm học điểm trung bình có thể là 3.7, 3.8.
Phải thật cao.
Phải thật cao. Uh-huh. Nếu mà trong semester sau đó đó, nếu các bạn xuống thấp á, thì sẽ bị cảnh cáo. Mà nếu mà không có sửa chữa lại đó thì có sẽ mất đi. Mà nếu mà các bạn học từ đầu đến cuối đúng theo cái điều kiện của trường thì các bạn sẽ học có học bổng từ đầu cho đến cuối cho đến 4 năm.
Vâng. Xong. Một chương trình đại học trung bình là 4 năm. Vâng. Nếu các bạn vẫn duy trì được cái mức học xuất sắc thì cái
tối
học bổng năm đầu sẽ được duy trì
cho đến
và mở
năm.
Rộng đến 4 năm.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Còn cái học lực của các bạn có giảm thì cái học bổng đó có thể có nguy cơ
có
bị
mất.
Đi.
Vâng. 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 Mà thường thường các bạn có một semester để mà thay đổi, sửa chữa được. Không phải là khi mà điểm nó xuống là đại học họ lấy đi liền, họ sẽ cảnh cáo. Ví dụ bây giờ các bạn được học bổng 100% đi học Đại học Công giáo Hoa Kỳ và cái điểm tối thiểu chẳng hạn như là 3.8.
Vâng.
Mà trong sau khi một semester các bạn từ xuống còn 3.7 thôi thì sẽ bị cảnh cáo. Nhưng mà không có thể bị mất liền. Vì, thì semester sau đó đó là mùa xuân đó, spring 2018 đó, thì các bạn sẽ có thì giờ để sửa đổi lại, sẽ nâng lên. Thì sau đó thì các bạn sẽ được học bổng lại.
Có cơ hội một học kỳ
một học
để mà
thay đổi, chữa
vâng,
chữa.
Để có thể phấn đấu thêm.
Để bổ túc.
Nhưng mà thưa giáo sư là ban đầu nhận được học bổng đó là các bạn nắm trong tay học bổng của một học kỳ trước, chứ không phải một năm.
Không, cả khi mà được học bổng là người ta hứa cho 4 năm luôn.
Vâng.
Với điều kiện là mình phải thỏa mãn những cái điểm điểm trung bình tối thiểu.
Vâng.
Nếu mà các bạn xuống thấp đó sẽ bị cảnh cáo một học kỳ và không đưa lên cái điểm cao để được đạt cái điều kiện tối thiểu thì các bạn sẽ mất đi cái
Dạ vâng. Chứ còn ban đầu thì người ta trao là người ta trao
4 năm
cho nguyên một hoàn thành một cái khóa học rất là hứa hẹn phải không giáo sư?
Vâng,
ngay lúc này có rất là nhiều người quan tâm. Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi nếu học sinh giỏi của trường phổ thông trung học Nguyễn Thượng Hiền hoặc phổ thông trung học Trần Phú thì có xin học bổng được không ạ?
Tại vì chúng tôi chưa đi thăm thì có thể trong thời gian kỳ vừa tới thì tôi sẽ đến những cái trường đó, tôi sẽ nói chuyện. Mà trong khi đó thì các bạn cũng nên nạp đơn đi. Tại vì cái vấn đề nếu mà đợi đến khi chúng tôi đi thăm những cái trường trung học phổ thông đó rồi thì có thể hơi trễ. Thì nếu các bạn muốn đi học trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì các bạn nên lên cái website để mà apply www.cua.edu. Thì các bạn có cái cơ hội. Thì trong tương lai á, có thể tháng 3 tôi về tôi thăm thì các bạn sẽ có cái cơ hội như vậy.
Vâng.
Trong khi đó các bạn muốn liên lạc để hiểu rõ thêm về cái hình thức để mà nạp đơn và cách được học bổng, các bạn nên liên lạc với tiến sĩ Uyên. Cái email là nguyenu@cua.edu.
Nguyễn U.
U,
U đó. Rồi A vòng.
CUA
là đó. Trường CUA đó,
Catholic.edu
là viết tắt của chữ giáo
Education.
Dục đó. Ngay lúc này Lợi Phan hỏi con gái tôi đang học lớp 11 trường Nguyễn Hữu Hân, Thủ Đức, có xin được học bổng không?
Vâng, thì chúng tôi chưa đi thăm được, nhưng mà theo tôi vừa nói vừa rồi thì các bạn nên nạp đơn và cho tiến sĩ Uyên biết thì tiến sĩ Uyên sẽ liên lạc. Thì mặc dù tôi đi thăm chỉ một số trường rất là nhỏ, nhưng mà không có nghĩ rằng là những trường mà chúng tôi chưa đi thăm là không được học bổng. Có thể năm tới chúng tôi không có cho hết cái 60 cái học bổng đó. Thì nếu những trường nào mà còn lại chúng tôi chưa đi thì chúng tôi sẽ chia ra những trường khác.
Vâng. Và Tuyết Đặng hỏi là học bổng mà mình đang nói đây là toàn phần hay sao?
Toàn phần là 100% nếu mà các bạn học rất là giỏi. Có nghĩa là ra thủ khoa và điểm rất là cao. Thì tôi sẽ đề nghị cấp trên cho học bổng 100%. Nhưng mà hiện tại cái chương trình học bổng cho Việt Nam chỉ cho đến tối đa là 60% mà thôi. Học bổng này cho gọi là học phí ở trường đại học chúng tôi là 45.000 đô la một năm. Thì được 60% thì rất là nhiều đó. Còn 30 mấy ngàn đô la một năm.
Câu hỏi của bạn Văn Nhẫn là hỏi cách 1, cách 2 đó. Chúng tôi chưa rõ ràng cách 1 là ý bạn như thế nào, cách 2 thế nào. Bạn vui lòng để câu hỏi lại cụ thể nha. Ngay lúc này giáo sư sẽ trả lời ngay. Bạn Trương Tấn Cường hỏi học bổng thạc sĩ của kỹ sư cơ khí Đại học Công giáo Hoa Kỳ như thế nào thưa giáo sư?
Thì cái này là không phải đúng theo cái đề tài của chúng ta hôm nay. Thì trong quá khứ chúng tôi đã có những cái chương trình 2+2, 4+1. Thì nếu các bạn học một cái trường mà chúng tôi ký giao kèo ở Việt Nam là trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn và Đại học Quốc tế ở Hồ Chí Minh City với Đại học Đà Nẵng. Thì các bạn sẽ có cơ hội qua học chương trình thạc sĩ và cái cấp học bổng cho đến 50%.
50% cho cái loại học bổng 2+2 này.
Vâng, thạc sĩ. Cái đó là 4+1.
4+1, thạc sĩ. Xin lỗi quý vị. Bạn Thiên Mai hỏi là chương trình học bổng Fulbright của Tổng thống Obama còn không? Và nếu còn đó, thì muốn vào thì làm sao ạ?
Thì chương trình học bổng Fulbright thì tôi biết là không còn. Có thể là không còn nữa. Kỳ rất trước tiếc. Đến giờ thì chúng tôi chỉ có biết chương trình Vietnam Education Foundation là VEF thôi. Fulbright thường thì... không phải là đi học bổng để đi học ở một trường đại học mà chỉ qua fellowship một thời gian rất là ngắn hạn thôi, và chương trình đó không cho mình đi học để mà lấy một cái bằng.
Trao đổi nghiên cứu sinh.
Fellowship.
Nguyễn Hóa Học mời giáo sư thăm trường chuyên Lê Hồng Phong ở Nam Định.
Nam Định chúng tôi đã thăm Lê Hồng Phong ở
Sài Gòn
rồi, thì kỳ tới nếu các bạn viết cái email cho tiến sĩ Uyên thì chúng tôi có dịp thì chúng tôi đi Nam Định đi thăm chương trình trường Lê Hồng Phong. Nhưng mà không phải là chúng tôi chưa thăm, là những sinh viên ưu tú không có thể đi học được, các bạn nên nạp đơn và liên lạc với tiến sĩ Uyên thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình để mà cho học bổng.
Chắc là xin nhờ các bạn ở đây đánh giùm cho Trà My cái địa chỉ email của tiến sĩ Uyên nhé. Tiến sĩ Uyên hồi nãy giáo sư nói là Nguyễn U@cua.edu. Thì ngay lúc này đây các bạn theo dõi trên đây sẽ có được cái email của tiến sĩ Uyên ở Việt Nam để mà hỏi thăm những cái cơ hội học bổng cho học sinh lớp 12. Xin mời liên lạc với tiến sĩ Uyên. Ngay lúc này thì bạn Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi giáo sư là vì đây là trường Đại học Công giáo Mỹ cho học bổng, thì bạn thắc mắc là không biết có phân biệt tôn giáo của thí sinh không?
Câu hỏi này tôi đi vừa công tác vừa rồi thì gặp tất cả những cấp lãnh đạo của trường chuyên. Đó là câu hỏi đầu tiên, rằng là sinh viên chúng tôi có phải rằng là
phải công giáo
mới được đi hay không. Thú thật là trong trường kỹ sư chúng tôi thành phần sinh viên không công giáo nhiều hơn là thành viên công giáo. Cái đó là không phải là một cái điều kiện để được đi du học ở trường đại học chúng tôi. Chúng tôi rất là mong muốn gặp tất cả những người trong những cái tôn giáo khác. Thì các bạn đừng có lo, nếu mà không có phải công giáo thì vẫn được đi học như thường. Cái đó là không phải điều kiện các bạn đạt được để được nhập. Và chúng tôi không có cái mục đích là khi các bạn qua học để mà ép các bạn để trở thành đạo công giáo. Chúng tôi, các bạn muốn biết thì cứ hỏi những cái người đã đi học ở đây. Hiện tại chúng tôi có đến hơn 100 sinh viên Việt Nam đã qua học ở trường Đại học Kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ rồi.
Tại vì cái tên làm cho người ta có thể nhầm nhở.
Nhưng nhiều người không biết những cái đại học ở Mỹ mà danh tiếng là thường thường có liên quan đến liên hệ đến cái tôn giáo là công giáo, như đọc Rock Thao chẳng hạn, là trường một trong những trường rất là nổi tiếng ở Mỹ là công giáo. Notre Dame cũng là công giáo. Boston cũng.
Nhưng mà đào tạo không phải là đào tạo về cái ngành chuyên môn học
chỉ có cái tên mà thôi.
Vậy các bạn đã rõ ràng ha. Bây giờ để trở lại với chương trình học bổng đó giáo sư, hồi nãy giáo sư nói là những bạn đang theo học trường đó có cơ hội. Nhưng mà có phải là mình có phải thi để có điểm TOEFL, có phải thi nhiều khi giáo sư chỉ có 10 học bổng cho một trường mà có tới 20 thí sinh đầy đủ yêu cầu như thế, điểm 4 chấm vân vân, thì có bài thi nào để sàng lọc lựa chọn?
Thì theo chúng tôi biết thì nếu mà các bạn muốn đi học thì cái thể thức đi du học ở Hoa Kỳ cho F1 visa nó đều áp dụng cho tất cả các bạn, mặc dù các bạn ở trường nào đi cũng phải thỏa mãn cái điều kiện để được cái F1 visa. Ngoài ra những cái điểm trung bình ở trường và điểm TOEFL nó rất là quan trọng, mà cái đó không có phải là cái điểm duy nhất, một cái điều kiện duy nhất mà các bạn sẽ được nhận vào. Ngoài ra các bạn có những cái chương trình ngoài gọi là extracurricular,
chương trình ngoại khóa
với những cái công tác các bạn làm hay là những sự giới thiệu của giáo sư rất là quan trọng. Ngoài ra ở Catholic University thì SAT chúng tôi là optional, không có required.
Có thể có cũng được, không có cũng được.
Có được không có cũng được.
Nhưng mà thì có lợi thế hơn.
Không, cái đó là optional. Các bạn nếu mà quyết định không có thi SAT mà muốn nạp đơn đi học thì chúng tôi vẫn nhận. Và nếu tất cả cái hồ sơ, cái điểm 9, tại vì chúng tôi không có tin tưởng vào SAT nhiều, chúng tôi nghĩ rằng là cái điểm trung bình, học lực và những cái môn học và những lời giới thiệu và những cái công tác trong
ngoại
cái
khóa,
thời gian nó quan trọng hơn một cái điểm.
Yeah.
Thì các bạn nếu mà muốn đi học ở trường đại học chúng tôi thì các bạn đừng có lo về vấn đề SAT.
Yeah.
Để trả lời cái câu hỏi của cô là không có cái kỳ thi, có nghĩa là khi mà các bạn nạp vào thì những cái điểm, những cái yếu tố mà mình thấy
sẽ
rằng
chọn.
Là sẽ chọn thì là, đó là những cái quyết định để cho cái hội đồng họ được khi mà họ coi những cái hồ sơ họ quyết định là được nhận vào hay không.
Dạ. Như vậy là không có kỳ thi, thí dụ như có nhiều ứng viên hơn cái số học bổng vẫn không có kỳ thi để lựa, nhưng mà lựa dựa trên những cái hơn thua của các bạn
ranking, từ theo cái xếp hạng
học lực và cái các bạn thiện nguyện sinh hoạt ngoại khóa giúp đỡ cộng đồng như thế nào.
Thí dụ các bạn muốn đi học ngành kỹ sư chẳng hạn, mà nếu trong cái những cái điểm mà liên quan đến kỹ sư, có nghĩa là toán và vật lý vật hóa mà thấp, thì một cái cái ứng viên khác mà nó cao hơn thì các bạn sẽ không được mà người kia sẽ được.
Nhưng mà tất cả đều cao ngang nhau thì dựa vào
những cái điểm khác,
những cái ngoại khóa của các bạn.
Khi họ coi xong rồi họ sẽ đánh giá.
Rồi TOEFL của các bạn cao thấp ra sao?
Vâng.
Thưa giáo sư, những cái ngành nào sẽ được học bổng ạ?
Chúng tôi có 10 trường, tổng cộng là chúng tôi có đến 12 trường trong cái hệ thống Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ có 10 trường là có chương trình đại học. Thì trường kỹ sư, trường về
y tá điều dưỡng,
trường kiến trúc sư, trường art and science, không biết dịch anh chứ
nghệ thuật và khoa học.
Và dưới đó có rất là nhiều ngành, những cái ngành về vật lý hóa học, về education, về giáo dục. Nó nằm trong cái School of Art and Science. Và tổng cộng là 10 trường thì các bạn có nhiều sự lựa chọn.
Tức là những cái ngành học á, thì cũng là 10 ngành phải không biết?
Không phải, những ngành học có đến 200-300 ngành học. Nhưng mà nó ở dưới tất cả là tổng cộng của 10 trường. Giống như trường chúng tôi thì trường kỹ sư có đến 6-7 nghìn học, ngành học về cơ khí và về điện. Nhưng mà Art and Science có thể là có đến có 100 cái ngành học. Và cái ngành y tá thì cũng khoảng 4-5 ngành.
Như vậy là các bạn học sinh trường chuyên có những cái phân ban ABCD đều có cơ hội hết.
Cái trước đó thì khi mà tôi còn đang làm hiệu trưởng của trường đại học thì chúng tôi chỉ đi ra làm việc với những cái trường về kỹ sư mà thôi. Nhưng bây giờ tôi làm đại diện của Đại học Công giáo Hoa Kỳ để mà tiếp xúc với tất cả những cái sinh viên và học sinh trong tương lai. Mà không những chỉ cho ngành kỹ thuật và kỹ sư mà thôi, mà tất cả những ngành khác.
Như vậy thì bây giờ ngay bước đầu tiên, các bạn đang theo dõi chương trình đây, muốn xin học bổng, bước đầu tiên các bạn nên làm gì thưa giáo sư?
Phải lên cái website của Catholic University là www.cua.edu. Các bạn coi thử là có những cái chương trình nào nó hợp với của bạn không. Cái đó chuyện quan trọng nhất. Cái thứ nhì là phải nạp đơn, phải đặt deposit. Và cái thứ ba là
nạp đơn đó vào cái văn phòng quốc tế của trường mình
không có, nó có cái website cho những cái applicants. Và cái deadline cho early decision là November 1st.
Đơn trên cái website đó luôn,
phải nạp đơn trước cái đó. Và sau đó các bạn sẽ bổ túc hồ sơ sau. Mà nếu không có meet cái deadline đó thì nó sẽ mất đi những cái cơ hội. Đó, cái chuyện đầu tiên là mình phải coi có cái trường mà có những cái chương trình nó
phù hợp với mình hay không.
Và nếu mà có xong rồi thì các bạn muốn đi học, có cái cơ hội, có học bổng đi trường ở đại học chúng tôi thì phải nạp đơn. Nếu mà không nạp đơn thì không làm sao được.
Và nạp đơn và chờ hồi đáp.
Và khi nạp đơn xong rồi thì phải liên lạc với thầy Uyên, có nghĩa là tiến sĩ Uyên, đại diện của cho chúng tôi ở
Việt
Hồ Chí Minh City, thì hỏi thêm chi tiết. Thì tiến sĩ Uyên sẽ lo lắng cho các bạn từ A to Z, từ lúc nạp đơn cho đến lo về visa, vô về tài chính, và lo về khi mà các bạn tới trường đại học chúng tôi thì có người ra đón tiếp đàng hoàng và đưa về. Chúng tôi lo từ đầu đến cuối.
Một trong những cái yêu cầu hồi nãy mình nói là điểm TOEFL đó giáo sư, thì có quy định là TOEFL bao nhiêu điểm hay không? Bạn Khắc Trung Hân hỏi là còn IELTS thì có quy định bao nhiêu điểm?
IELTS là thường tối thiểu là 6.5.
Tối thiểu 6.5.
Thường thì nếu mà càng cao hơn thì càng tốt. Nhưng mà TOEFL đó thì tối thiểu là 80.
80, câu hỏi của Văn Nhẫn Nguyễn, chuẩn bị học xong lớp 10 ở Việt Nam, có ý định qua học lớp 11 ở Mỹ theo chương trình lớp 11, cao đẳng cộng đồng, đại học được không? Vừa học kiến thức vừa học nghề, được không giáo sư?
Tốt, rất là tốt.
Dạ
cái đó có cái cơ hội để mà thu nhập thêm cái kiến thức ở Mỹ.
Dạ, vâng, thưa giáo sư, là cái học bổng mà giáo sư vừa nói đó, cái giá trị của cái học bổng mà giáo sư cho những bạn ở trường chuyên, rồi, giá trị là bao nhiêu ạ?
Dạ, thì nếu mà tùy theo, nếu mà được 100% thì một năm là 45.000 đô la. Vâng. Nếu nhân cho 4 có khoảng là khoảng gần 200.000 đô la.
Vâng, nếu các bạn được phân nửa thì
nếu phân nửa thì là chia đôi, còn 200.000 mà thôi.
Là các bạn phải chuẩn bị 100.000 cho 4 năm đó,
vâng,
phải
vâng,
không ạ?
Vâng.
Dạ, tức là cái học bổng của mình được bao nhiêu phần trăm thì mình phải lo
cái phần còn lại thì đó là thường là cái công thức của Mỹ như vậy.
Dạ, các bạn Trung Hoàng ở đây hỏi, Trang Hoàng ở đây hỏi là học bổng 45.000 có bao gồm cả tiền ăn và học phí luôn không?
Không, tiền ăn và ăn ở và về cái lo về housing á thì khoảng 12.000 đô la một năm.
Học bổng không có bao gồm.
Không có bao gồm, học bổng đi cho đi học mà thôi.
Dạ. Thí dụ các bạn được 100% là các bạn có 45.000, tuy nhiên các bạn phải chuẩn
phải
bị
12.000
để ăn.
Nếu mà ở trong cái dormitory.
Ở trong ký túc xá của trường 12.000 một năm.
Một năm.
Còn nếu ở ngoài thì có thể
ở ngoài thì rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà đi học freshman là năm đầu thì bắt buộc là phải ở trong trường.
Dạ. Bạn Hiền Kim hỏi là du học sinh đang học bên Mỹ rồi ở bang khác, các môn đều 3.5 thì có xin được học bổng để học y tá của trường giáo sư
không? Vâng, có thể là qua chương trình transfer, có nghĩa là chuyển qua.
Chuyển qua,
vâng,
dạ.
Vâng. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói rõ hơn.
Dạ vâng, vì chương trình cũng đã hết thời gian, các bạn còn câu hỏi thêm cứ lần lượt gửi về đây nha. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và sẽ trả lời vào tuần tới khi gặp lại giáo sư George Cường Nguyễn. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều. Dạ, các bạn cứ việc để câu hỏi nha, chúng tôi sẽ trả lời.
Còn rất là nhiều.
Dạ vâng, hẹn gặp lại các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tiếp tục quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tồi tệ mà người dân Venezuela đang phải chịu đựng vì chế độ độc tài của ông Nicolas Maduro. Tình cảnh khó khăn của họ bao gồm việc không tiếp cận được nguồn lương thực giá phải chăng, cũng như thuốc men và các vật phẩm y tế thiết yếu. Suy dinh dưỡng và những ca bệnh sốt rét tăng cũng nằm trong số những khó khăn mà họ phải đối diện trên thực tế. Theo tin tức báo chí, thành phần thiếu thốn phương tiện bị tác động nặng nề vì tình hình kinh tế tại Venezuela. Nhiều gia đình rơi vào cảnh đói kém, tin tức cho thấy tử suất nơi trẻ em đã tăng trong những năm qua, sữa bột cho trẻ em ngày càng khan hiếm hoặc quá mắc mỏ, quá túi tiền của người dân. Thêm vào đó, một số trẻ em thà sống trên đường phố còn hơn chịu đói ở nhà. Những tình huống đó xảy ra tại một quốc gia có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới. Nhiều năm quản lý kinh tế yếu kém và nạn đánh cắp tài sản quốc gia của thành phần ưu tú cai trị đất nước trong chế độ Maduro đã khiến Venezuela không được hưởng những lợi ích mà lẽ ra các tài nguyên dầu hỏa đáng kể của Venezuela có thể mang lại. Một cuộc thăm dò do 3 trường đại học Venezuela thực hiện vào đầu năm 2016 cho thấy 9 trên 10 hộ gia đình Venezuela đã lâm vào tình cảnh thiếu an ninh lương thực. Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp những sự hỗ trợ khẩn cấp, kể cả lương thực và các loại sản phẩm có chất dinh dưỡng cho những thành phần bị ảnh hưởng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói, những sản phẩm này có thể được cung cấp tức thời, chỉ cần chính phủ Venezuela chịu nhận viện trợ nhân đạo quốc tế. Bà Nauert nói tiếp, chúng tôi lặp lại lời kêu gọi về chế độ Maduro. Xin hãy ngừng chối bỏ các nhu cầu của nhân dân mình mà cho phép vật phẩm cứu trợ của cộng đồng quốc tế được đến tay họ. Những biện pháp chế tài của Mỹ không ngăn cấm người Mỹ cung cấp lương thực, thuốc men và vật phẩm cứu trợ nhân đạo thiết yếu khác cho dân Venezuela. Bà Nauert nhấn mạnh là những biện pháp chế tài của Mỹ không nhắm vào dân chúng Venezuela và các biện pháp trừng phạt đó cũng không nhất thiết phải vĩnh viễn. Bà Nauert giải thích, những biện pháp chế tài có thể được điều chỉnh đối với những người ủng hộ giải pháp đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ và tuân thủ hiến pháp. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng không có những thay đổi từ chế độ cầm quyền Maduro thì các biện pháp chế tài phụ trội sẽ được cứu xét. Trong khi chờ đợi, mọi sự phụ thuộc vào chính quyền Venezuela lập tức cho phép viện trợ nhân đạo đến tay người dân ở trong nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.